Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Thụy My, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2019. Nghênh tiếp Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Macron muốn Bắc Kinh bớt tham vọng bá quyền. Tại Thái Lan, phe quân sự giành thắng lợi sát nút trước đối lập trong kỳ bầu cử quốc hội. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cuộc điều tra Mueller không thấy có sự câu kết giữa Nga với ekip vận động tranh cử Tổng thống Donald Trump. Một mỗi ngày một sự kiện, Pháp và châu Âu mong đợi gì từ chuyến công du Paris của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình? Một theo dòng thời sự, con đường tơ lụa gặp ghềnh ở Pháp. Kính thưa quý vị, sau chuyến ghé thăm chớp nhoáng Monaco, buổi gặp riêng và ăn tối cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua tại thị trấn Beaulieu-sur-Mer, vùng Côte d'Azur miền nam nước Pháp, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên Paris, chính thức bắt đầu 3 ngày công du cấp nhà nước tại Pháp. Trọng Nghĩa tóm lược thông tin.
Với nghi thức đón tiếp long trọng tổ chức vào trưa nay dưới chân Khải Hoàn Môn Paris, hai lãnh đạo đã hội kiến với nhau sau đó ở Điện Élysée. Sau đó sẽ là một cuộc tiếp xúc với báo chí trước một buổi đại yến chính thức. Như thông lệ, chuyến công du của ông Tập Cận Bình sẽ là dịp để hai bên ký kết các hợp đồng thương mại hay thỏa thuận hợp tác. Nhưng đối với giới quan sát, vế quan trọng hơn cả sẽ là hội nghị thượng đỉnh 3+1 vào ngày mai 26 tháng 3 giữa Chủ tịch Trung Quốc một bên và bên kia là Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Cuộc họp theo sáng kiến của ông Macron phản ánh chủ trương của nước Pháp muốn thúc đẩy một lập trường chung của Liên hiệp châu Âu nhằm điều tiết các tham vọng của Trung Quốc đang làm thay đổi cục diện thế giới và ảnh hưởng đến các lợi ích của châu Âu. Một trong những mũi tiến công của Bắc Kinh vào châu Âu hiện đang khiến Paris, Berlin và Bruxelles quan ngại là sáng kiến một vành đai một con đường của chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mới đây đã chiêu dụ được Ý một cường quốc G7 từng là một trong những sáng lập viên của Liên hiệp châu Âu. Roma đã đi theo Trung Quốc bất chấp thái độ bất bình của các đồng minh. Theo hãng tin Pháp AFP, khi nghênh đón ông Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp sẽ cố gắng thuyết phục Trung Quốc chấp nhận hành xử theo các quy tắc của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh nội bộ Liên hiệp châu Âu đang chia rẽ trước cuộc tấn công ngoại giao thương mại của Bắc Kinh. Ngày hôm qua, sau buổi ăn tối với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Macron đã xác định chuyến công du của ông Tập Cận Bình sẽ củng cố quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Trung Quốc và khẳng định vai trò của Pháp-Châu Âu trong việc ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương.
Cũng nhân chuyến công du của ông Tập Cận Bình tại Pháp, vợ của cựu chủ tịch Interpol mất tích đòi Tổng thống Macron chất vấn ông Tập Cận Bình, Thụy My cho biết thêm.
Trong lá thư gửi đến phủ Tổng thống Pháp, bà vợ của ông Mạnh Hoành Vĩ muốn được biết chồng bà hiện đang ở đâu, tình trạng của ông như thế nào. Bà đòi hỏi phải cho luật sư vào thăm ông Mạnh cũng như hỗ trợ tư pháp cho ông. Ông Mạnh Hoành Vĩ bị mất tích vào tháng 9 năm ngoái, lúc đang là đương kim chủ tịch Interpol, cơ quan cảnh sát quốc tế có trụ sở tại Pháp. Sau đó, Interpol nhận được một lá thư từ chức của ông và Bắc Kinh thông báo ông Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra vì nhận hối lộ. Nhưng theo bà Mạnh thì chồng bà bị bắt cóc. Từ nửa năm nay, gia đình không hề nhận được tin tức, chưa có quyết định gì của tư pháp và không được sự trợ giúp của luật sư. Bản thân bà cũng bị đe dọa, phải xin tị nạn tại Pháp. Cũng về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, hôm qua khoảng 1.000 người đã biểu tình tại tháp Eiffel đòi hỏi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu yêu sách của người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ trước ông Tập Cận Bình. Tây Tạng bị Trung Quốc chiếm đóng vừa chẳng 70 năm, còn người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương bị Bắc Kinh đàn áp cưỡng bức đi cải tạo. Về phía Human Rights Watch kêu gọi Tổng thống Macron chất vấn ông Tập Cận Bình về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc mà theo tổ chức phi chính phủ này đã đạt đến một tầm cỡ chưa từng thấy trong những năm gần đây. Trên lĩnh vực báo chí, trong bản báo cáo mang tên Trật tự Thế giới mới về truyền thông do Trung Quốc lũng đoạn được công bố hôm nay, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris lên tiếng báo động về chiến lược của Bắc Kinh nhằm kiểm soát thông tin ở ngoài nước. Mưu toan này đang đe dọa tự do báo chí trên thế giới.
Tại Thái Lan, cuộc bầu cử quốc hội đã diễn ra hôm qua. Đây là lần đầu tiên cử tri Thái được đi bầu, 5 năm sau khi tập đoàn quân sự Thái Lan đảo chính và lên cầm quyền. Theo kết quả kiểm phiếu sơ khởi, đảng Palang Pracharat của phe quân sự dẫn đầu với trên 7,6 triệu phiếu, theo sát là đảng đối lập Phơ Thái với gần 7,2 triệu phiếu. Từ Bangkok, thông tín viên Karol Isu tường trình.
Près de 2 millions de bulletins invalidés, électeurs empêchés de voter pour...
Gần 2 triệu phiếu không hợp lệ, cử tri bị ngăn cản bầu cho đảng mà mình chọn lựa. Nhiều vụ gian lận được nêu ra và Ủy ban bầu cử sẽ phát biểu vào cuối ngày. Tuy vậy, các cựu quân nhân vẫn đạt được đa số phiếu trong một cuộc bầu cử gay cấn, chỉ hơn đảng đối lập Phiêu Thái gần nửa triệu phiếu. Những người ủng hộ đảng Phiêu Thái hầu hết ở nông thôn, sáng nay phía đối lập hết sức thất vọng. Thắng lợi của phe quân sự có thể cho phe này hứa hẹn sự ổn định trong một nước Thái Lan luôn chia rẽ sâu sắc và gần đây đã có chính sách phúc lợi cho nông dân và người già. Kết quả trên đây vẫn chưa chính thức, giới quân nhân tuyên bố sẵn sàng thương lượng với các đảng khác để thành lập liên minh. Ông Sontirat Sontiri Ravong, Bộ trưởng Thương mại giải thích, chúng tôi không ngại đối thoại với bất kỳ đảng nào, ưu tiên mà chúng tôi luôn nhấn mạnh là đất nước được hạnh phúc. Tất nhiên, cần phải bảo đảm một sự thăng bằng trong liên minh và cân nhắc xem có thể đồng ý với nhau về các chính sách chung hay không, nhưng cần phải chờ đợi kết quả chính thức để thảo luận về tất cả những điều này. Hết lời chẩn. Một ngạc nhiên lớn nữa là kết quả hết sức khả quan của một đảng mới xuất hiện là đảng Tương Lai Mới, rất được giới trẻ thành thị yêu thích, đòi hỏi một sự thay đổi hẳn về cách nghĩ. Với việc giới thanh niên ngày càng chiếm tỷ lệ quan trọng trong dân số Thái Lan, đây là một đảng mà các chính khách sừng sỏ nay phải quan tâm đến.
Caroli Zhu, Bangkok, RFI.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa quyết định không áp dụng lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên đối với một dự án trợ giúp nhân đạo từ một tổ chức từ thiện Mỹ. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay, quyết định đã được công bố trên trang web của Liên Hiệp Quốc.
Quyết định miễn trừ trừng phạt được thông qua vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, cho phép tổ chức từ thiện mang tên Ủy ban Trung ương Giáo hội Tin lành Mennonite được chuyển qua Bắc Triều Tiên một số vật phẩm y tế như dụng cụ phẫu thuật hay vệ sinh. Tính đến nay, Liên Hiệp Quốc đã thông qua 21 quyết định miễn trừ trừng phạt tương tự liên quan tới Bắc Triều Tiên, mỗi quyết định có hiệu lực trong 6 tháng. Động thái linh hoạt hơn của Liên Hiệp Quốc phải chăng đã khiến Bình Nhưỡng bớt căng thẳng? Câu hỏi này đã được đặt ra vào hôm nay khi các viên chức Bắc Triều Tiên đã bất ngờ quay trở lại văn phòng liên lạc liên triều ở Kaesong làm việc trở lại chỉ vài ngày sau khi họ đột ngột rút đi. Theo hãng tin anh Reuters, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã loan báo tin trên và xác nhận rằng nhóm viên chức Bình Nhưỡng chỉ nói là đến làm việc như thường lệ, nhưng không hề cho biết lý do rút đi rồi quay lại.
Sau khi nhận được bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Roman Mueller về cuộc điều tra nghi án Nga xen vào bầu cử Mỹ năm 2016, hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã công bố bản tóm tắt những kết luận cơ bản của cuộc điều tra. Theo Tư pháp Mỹ, thì ông Mueller đã không phát hiện bằng chứng nào cho thấy là ekip vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã thông đồng với Nga. Tuy nhiên, theo thông tín viên Reuwa Puche từ New York, phe đối lập với Tổng thống Mỹ chưa chịu thua.
Donald Trump peut être euphorique. Selon lui, non seulement le résumé.
Donald Trump đã có thể vui mừng. Theo ông, bản tóm tắt ngắn gọn của báo cáo của công tố viên đặc biệt Mueller mà Bộ trưởng Tư pháp đã thảo ra đã miễn tội hoàn toàn cho ông. Không những thế, Tổng thống còn cho đấy là một nỗi nhục mà ông đã phải gánh chịu. Và theo lời ông, đó là một công trình phá hủy uy tín bất chính. từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Mỹ đắc thắng, nhưng đối thủ của ông chưa chịu thua. Ngày hôm qua, phe đối lập đã đòi biết chính xác và toàn bộ nội dung báo cáo của công tố viên Robert Mueller. Phe Dân Chủ cũng loan báo ý định hỏi Bộ trưởng Tư pháp William Barr, người đã ký bản tóm tắt 4 trang và lấy quyết định chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ là miễn tội cho Tổng thống về những cáo buộc cản trở tư pháp, trong lúc mà công tố viên đặc biệt lại không hề có kết luận. Câu hỏi đặt ra là các kết luận của bản báo cáo Mueller có sẽ làm chậm lại hay sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc điều tra khác nhắm vào Tổng thống Mỹ, nhất là liên quan đến tiền vận động tranh cử. Một câu hỏi khác là bây giờ ở trong thế yếu, đối lập Dân Chủ sẽ có phản ứng thế nào? Có tiếp tục chơi lá bài tư pháp thông qua các thủ tục ở viện hay không? Và liệu họ có phương tiện và ý tưởng để đi vào tranh luận mang tính chất chính trị hơn hay không? Dẫu sao thì ông Trump sẽ không thay đổi hướng đi. Gạt áng mây đen đang bao phủ Nhà Trắng, ông có vẻ sẵn sàng đánh trả, đòi các cuộc điều tra mới tập trung vào đối thủ của ông.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Liên quan đến Venezuela, theo hãng tin Nga Sputnik, hai phi cơ Nga chở 99 quân nhân và 35 tấn trang thiết bị trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật và quân sự với Venezuela đã đến Caracas ngày hôm qua.
Một chiếc phi cơ vận tải và một máy bay chở khách của Nga hôm qua được nhìn thấy trên đường băng dành cho Tổng thống ở phi trường quốc tế Simon Bolivar. Theo Sputnik, việc gửi binh lính và thiết bị đến Caracas là hoạt động hợp tác bình thường, hiện do tướng Vasily Donskoy-Krove, tham mưu trưởng lục quân Nga, chỉ đạo. Chính quyền Venezuela và Đại sứ quán Nga đều không trả lời câu hỏi của AFP về sự kiện này. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị hiện nay, Venezuela được hai chủ nợ là Nga và Trung Quốc ủng hộ. Cuối năm ngoái, Moscow đã gửi hai oanh tạc cơ chiến lược đến Venezuela để hỗ trợ đồng minh Caracas. Từ khi thủ lãnh đối lập Juan Guaido tự tuyên bố tổng thống hôm 23 tháng Giêng, ông Maduro luôn bám chặt lấy quân đội, nêu ra nguy cơ can thiệp quân sự của đế quốc Mỹ. Trước đó một hôm, Tổng thống Maduro tố cáo thủ lãnh đối lập Juan Guaido âm mưu ám sát ông và đe dọa tống giam ông Guaido. Bộ trưởng Thông tin Venezuela lên truyền hình khẳng định có bằng chứng các sát thủ từ Salvador, Guatemala và Honduras mà theo ông đã được trả cả tỷ đô la để đến nước Colombia láng giềng chuẩn bị các vụ ám sát.
Trở lại châu Âu, sau hai ngày nghỉ cuối tuần với nhiều tin đồn, phỏng đoán về ý đồ của một số bộ trưởng muốn lật đổ thủ tướng Theresa May, hôm nay bắt đầu một tuần lễ quyết định đối với chiếc ghế thủ tướng của bà May, cũng như bản thỏa thuận về Brexit mà bà đã ký kết với Liên hiệp châu Âu. Từ London, thông tấn viên Muriel Denkhoa cho biết thêm chi tiết.
Chiều nay 25 tháng 3, Nghị viện Anh tiến hành thảo luận và bỏ phiếu một loạt các sửa đổi bổ sung, cũng như các giải pháp Brexit thay thế cho bản thỏa thuận mà Thủ tướng Theresa May đã ký với Liên hiệp châu Âu. Điểm quan trọng là sẽ có một loạt các cuộc bỏ phiếu thăm dò ý định về ý muốn của các nghị sĩ, ví dụ giải pháp Brexit nhẹ nhàng theo mô hình của Na Uy hoặc Brexit cứng, tức là không có thỏa thuận gì với châu Âu, hoặc tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ hai để hủy Brexit. Các cuộc bỏ phiếu thăm dò ý định này cho phép xác định được có đa số hay không về một trong các giải pháp vừa nêu trong cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành vào thứ Tư 27 tháng 3. Về phần mình, bà Theresa May có thể đệ trình lên nghị viện lần cuối cùng bản thỏa thuận mà bà đã ký với châu Âu nếu chủ tịch nghị viện cho phép làm việc này, với rủi ro là nếu lần này bản thỏa thuận của bà May lại bị bác bỏ thì bà sẽ phải từ chức và nước Anh hướng tới việc tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn.
Liên quan đến Romani, chính phủ Romani muốn tỏ thái độ thân thiện và gần gũi với Hoa Kỳ và Israel bằng cách thông báo muốn chuyển đại sứ quán hiện ở Tel Aviv đến Jerusalem giống như Hoa Kỳ. Ngay lập tức, Tổng thống Romani đã lên tiếng phản đối quyết định này của Thủ tướng. Sau đây là các phần tin bổ sung khác.
Mỹ lại điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. hai chiến hạm Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan vào hôm qua trong khuôn khổ chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải tại khu vực. Điểm mới lần này là trong hai tàu Mỹ có một chiếc tàu tuần duyên bên cạnh một khu trục hạm của Hải quân Hoa Kỳ. Động thái của Mỹ có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng có thể được Đài Loan xem là tín hiệu ủng hộ từ chính quyền Donald Trump.
Tại Trung Quốc, theo tổng kết mới nhất hôm nay, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Chiêm Thành thuộc tỉnh Giang Tô đã lên đến 78 người. Thị trưởng thành phố cho biết trên 560 người bị thương vẫn đang nằm tại bệnh viện, trong đó 66 người bị thương nặng và 13 người nguy kịch. Bên cạnh đó, cơ quan môi trường Giang Tô hôm nay thông báo phát hiện các chất độc hại ở mức độ cao gấp 111 lần tiêu chuẩn quốc gia tại một con sông gần đó.
Thêm dấu hiệu về thượng đỉnh Kim Putin tại Nga. Theo Yonhap, ông Kim Johnson, trợ lý thân tín của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đã đến Moscow tuần trước. Sau đó, ông đã rời thủ đô Nga để ghé thành phố Vladivostok, miền viễn đông nước Nga vào hôm qua. Các chuyên gia được hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn suy đoán rằng sắp tới đây có thể là ông Kim Jong-un sẽ qua Nga họp thượng đỉnh với ông Vladimir Putin, nơi gặp có thể là Moscow hoặc Vladivostok.
Cũng tại châu Á, các vụ không kích tại tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan đã làm cho 12 thường dân thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Còn tại New Zealand, thủ tướng nước này hôm nay ra lệnh mở điều tra chính thức trên toàn quốc về các vụ tấn công vào đền thờ Hồi giáo ở Christchurch, làm 50 tín đồ bị chết, để tìm hiểu liệu cảnh sát và cơ quan tình báo có thể ngăn chặn được vụ thảm sát này hay không.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Pháp và châu Âu mong đợi gì từ chuyến công du Paris của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình? Đáp lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân chuyến công du Bắc Kinh năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước tại Paris trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 3. Vậy Bắc Kinh muốn gì từ Paris và Bruxelles và phản ứng của Pháp và châu Âu ra sao? Theo giới quan sát, chuyến đi của ông Tập Cận Bình là nhằm thực hiện một chuyến dịch ve vãn nước Pháp và Liên hiệp châu Âu. Hoạt động ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Hoa Kỳ lao vào một cuộc chiến thương mại chưa từng có, nền kinh tế của Trung Quốc bị trì trệ và dự án con đường tơ lụa mới đi từ Á sang Âu qua cả châu Phi vẫn gặp phải sự chần chừ, do dự, thậm chí là lo ngại từ phía các nước châu Âu. Nhận định về chuyến thăm Pháp, ông Jean-Paul Chang, chuyên gia về kinh tế và đồng sáng lập viên tờ La Lettre de la Chine trên đài truyền hình France Info, có cho rằng Trung Quốc hy vọng lôi kéo được Pháp có một cái nhìn tích cực hơn về mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc, và đây sẽ là một thông điệp cho các đối tác châu Âu khác. Do vậy, ông Tập Cận Bình trong một diễn đàn trên tờ Le Figaro đã ca ngợi hết lời mối quan hệ hữu hảo giữa Trung Quốc và Pháp từ 55 năm qua và kêu gọi gia tăng hợp tác thương mại và đầu tư. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến các lĩnh vực mà đôi bên có thể thắt chặt hợp tác nhiều hơn như năng lượng hạt nhân, hàng không, không gian, nông nghiệp và cả trong công nghiệp. Thế nhưng, những lời mời mọc hợp tác đôi bên cùng có lợi của ông Tập Cận Bình cũng không làm xóa tan được mối ngờ vực của giới chuyên gia Pháp về tham vọng bá quyền của Bắc Kinh, và nhất là tìm cách thâu tóm các ngành công nghệ mũi nhọn của châu Âu thông qua các dự án đầu tư. Theo bà Sophie Boisseau de Rocher thuộc Trung tâm Châu Á Viện Quan hệ Quốc tế Pháp trên làn sóng RFI, điểm yếu của Bắc Kinh hiện nay là chưa đủ tự tin nâng cấp công nghệ của mình, trong khi châu Âu vẫn là một sân chơi hấp dẫn trong lĩnh vực này. Vì vậy, trong trước mắt, Bắc Kinh vẫn còn cần đến lục địa già, làm thế nào lôi kéo các ngành công nghệ của châu Âu vào mạng lưới công nghệ Trung Quốc để rồi sau đó áp đặt các chuẩn mực của mình là mục tiêu chính trong dài hạn của Bắc Kinh. Đây chính là điểm khiến cho Tổng thống Pháp và một số đồng nhiệm châu Âu lo ngại, theo như giải thích của bà Sophie Boisseau de Rocher.
Il craint tout simplement un projet hégémonique. C'est-à-dire que tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on voit que les
Châu Âu lo ngại đây là một dự án bá quyền, có nghĩa là nếu dự án được thực hiện và khai thác như là phía Trung Quốc trình bày thì người ta thấy là các nguồn tài chính, nhân lực và sản phẩm tất cả đều là của Trung Quốc, gần 90% dự án con đường tơ lụa hoạt động với các sản phẩm chuẩn mực của Trung Quốc, đây hoàn toàn không phải là dự án mà các bên cùng có lợi, có đi có lại như phía Trung Quốc giao giảng, không thể chấp nhận một dự án được thực hiện trong các điều kiện như vậy tại châu Âu. Đối với châu Âu, điều quan trọng hiện nay là phải thuyết phục Tập Cận Bình và giới lãnh đạo ở Bắc Kinh xem xét dự án của họ để châu Âu không cảm thấy bị thiệt thòi, tổn hại lợi ích do việc thực hiện dự án con đường tơ lụa, làm sao để dự án có thể đóng góp một cách đầy đủ vào sự phát triển của châu Âu. Và quả thực là châu Âu đã điều chỉnh được phần nào sự lệch lạc của dự án ban đầu mà tôi vừa nói đến.
Tóm lại, liệu chủ nhân điện Élysée có cưỡng lại được những bẫy mồi do Tập Cận Bình giăng ra hay không? Làm thế nào thuyết phục và kìm hãm được tham vọng bá quyền của Trung Quốc? Đây sẽ là một bài toán khó đối với Tổng thống Emmanuel Macron. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, yêu cầu ngày càng cấp thiết ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Và sau cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Vòng loại U23 châu Á, cơ hội kiểm chứng tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. Mai Vân giới thiệu chủ đề Con đường tơ lụa gập ghềnh ở Pháp.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân đến Pháp từ hôm qua, sau chuyến thăm nước Ý, nơi mà sáng kiến một vành đai một con đường của ông đã gặt hái nhiều kết quả. Tuy nhiên, trong mắt các nhà quan sát, nhân chuyến công du Pháp trong 3 ngày chính thức khởi sự từ hôm nay, thì sáng kiến còn được gọi là con đường tơ lụa mới có rất nhiều khả năng là sẽ không được đón tiếp thuận lợi do thái độ nghi kỵ của Pháp. Trên danh nghĩa, sáng kiến của Trung Quốc về việc xây dựng cả một hệ thống hạ tầng cơ sở, đường sắt, đường biển, nối liền các quốc gia từ Á sang Âu, sẽ thúc đẩy giao thương và hợp tác có lợi cho tất cả các nước. Thế nhưng, đối với Pháp, cũng như là nhiều thành viên Liên hiệp châu Âu, đây là những con đường trên thực tế không phải là hai chiều như Bắc Kinh luôn phô trương, mà chủ yếu là phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc. Ngay từ trước lúc Chủ tịch Trung Quốc đặt chân xuống Pháp, Paris đã liên tiếp tung ra nhiều tín hiệu nêu rõ quan điểm dè dặt của Pháp đối với sáng kiến của ông Tập Cận Bình. Nhân chuyến viếng thăm Nairobi, thủ đô xứ Kenya ở châu Phi, hôm 13 tháng 3, dù không nêu đích danh, nhưng Tổng thống Pháp đã gửi một thông điệp đến Trung Quốc, vốn hiện diện mạnh mẽ ở châu Phi, khi nhắc đến những con đường tơ lụa trong lịch sử vốn không hề là những con đường một chiều. Tổng thống Pháp đã nói nguyên văn rằng các con đường tơ lụa là những con đường được Marco Polo mở ra và đã hoạt động hai chiều.
De la soie sont des routes ouvertes par Marco Polo et qui ont fonctionné dans les deux sens.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thì nói thẳng hơn một chút. Trên kênh truyền hình Pháp BFM TV hôm thứ Sáu vừa qua, ông đã xác định rằng nếu cần nói về một con đường tơ lụa mới, thì đó phải là một con đường đi theo cả hai chiều. Trong bối cảnh đó, thì giới phân tích cho rằng trong các cuộc tiếp xúc với ông Tập Cận Bình, nhân dịp ông thăm Pháp, Tổng thống Macron sẽ nhấn mạnh trên yếu tố hỗ tương trong vấn đề tiếp cận thị trường Trung Quốc, cho đến nay vẫn còn khép kín đối với phương Tây. Theo hãng tin Pháp AFP, một điểm khác cũng sẽ được ông Macron nêu lên là quan ngại của Pháp và châu Âu trước các đòi hỏi từ phía Bắc Kinh là các công ty xí nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ thiết yếu nếu muốn đầu tư vào Trung Quốc. Đối với giới chuyên gia Pháp, việc Pháp cũng như một số nước châu Âu dè dặt trước dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc không phải là không có cơ sở. trả lời RFI, chuyên gia Pháp Sophie Boisseau-Durocher, thuộc viện nghiên cứu quan hệ quốc tế Pháp IFRI, đã giải thích.
Các con đường tơ lụa hoạt động với hơn 90% là sản phẩm Trung Quốc, sản phẩm tài chính, hạ tầng cơ sở, v.v. Và đó hoàn toàn không phải là cái đề án mà đôi bên cùng có lợi như là Trung Quốc từng giao bán cho chúng ta. Không thể mở ra các con đường tơ lụa đó ở châu Âu trong những điều kiện như vậy. Do đó, vấn đề quan trọng hiện nay là phải thuyết phục ông Tập Cận Bình và ekip của ông ấy rằng họ cần xem xét lại bài bản của họ sao cho châu Âu không bị thiệt khi thực hiện dự án các con đường tơ lụa, mà ngược lại có thể đóng góp đầy đủ vào cái sáng kiến đó, tức là làm sao điều chỉnh lại phần nào cái sự mất cân đối được nêu lên.
Yêu cầu Bắc Kinh sửa bài, theo nữ chuyên gia Pháp, rất cần thiết. Vì một trong những mục tiêu của các con đường tơ lụa mới đó là tiếp cận châu Âu để thụ hưởng công nghệ học tiên tiến của châu Âu.
Ce qui intéresse les Chinois, c'est devenir la première puissance mondiale, une puissance qui est.
Điều mà Trung Quốc quan tâm là trở thành cường quốc số một trên thế giới, có năng lực áp đặt công nghệ của họ, những phát minh sáng chế của họ, các tiêu chuẩn của họ trên phần còn lại của thế giới, như Mỹ có lúc đã từng làm. Châu Âu là một địa bàn có công nghệ học và phát minh sáng chế cao cấp, cho nên Trung Quốc rất quan tâm không chỉ để thâu tóm công nghệ học mà còn để tạo ra những loại công nghệ mà họ sẽ áp đặt cho chúng ta về sau này.
Theo chuyên gia Valérie Niquet thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược trả lời RFI, thì vẫn còn thời gian để Pháp và châu Âu thay đổi tình huống với một Trung Quốc sẵn sàng thương lượng hơn trước đây.
La Chine souffre plus que elle ne veut le reconnaître devant la guerre commerciale qui est menée par Donald Trump.
Trung Quốc bị tác hại từ cuộc chiến thương mại với Mỹ và Donald Trump nhiều hơn là họ thừa nhận. Tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục chậm lại, cho nên họ cần đến châu Âu và Pháp. Paris đóng một vai trò đặc biệt quan trọng từ khi có Brexit, do việc Pháp đã trở thành một động lực của Liên hiệp châu Âu. Trung Quốc hy vọng có được hậu thuẫn của Pháp hay ít ra đảo ngược tình thế hiện nay, vì ở Bắc Kinh, giới lãnh đạo đã cảm nhận được là hình ảnh một Trung Quốc hiển hách có thể mang lại giải pháp cho mọi cuộc khủng hoảng kinh tế mà thế giới kinh qua đã bị sức mẻ nhiều, và chủ đề nóng hiện nay là yêu cầu Bắc Kinh có qua có lại, mở cửa thị trường, điều mà cho đến bây giờ Trung Quốc không muốn đáp ứng cho các tác nhân Pháp.
Tuy nhiên, cuộc đối sức Mỹ-Trung hiện nay có thể tác động ngược lại đối với châu Âu. Chuyên gia Emmanuel Dubois de Pris thuộc tạp chí Monde Chinois Nouvelle Asie phân tích.
Il y a déjà eu une loi en Chine qui a été adoptée récemment pour faire en sorte que les investissements étrangers soient facilités. Donc je pense que
cách đây không lâu, Trung Quốc đã thông qua một đạo luật để đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc được dễ dàng hơn. Cho nên tôi nghĩ là thỏa thuận về đầu tư có cơ hội tiến triển. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, khả năng nhượng bộ dễ dãi đối với châu Âu sẽ rất tế nhị, mặc dù họ đã sẵn sàng nhượng bộ nhiều đối với Mỹ. Đứng về góc độ thương mại quốc tế, Trung Quốc thiên về việc nhượng bộ Mỹ vì Donald Trump, vì sự lệ thuộc rất quan trọng của Trung Quốc vào công nghệ học của Mỹ. Người ta đã thấy chuyện gì đã xảy ra với ZTE cách nay vài tháng. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc tương đương với Huawei này thiếu chút nữa đã biến mất do sự trừng phạt của Hoa Kỳ. Cho nên ngày nay, người ta thấy rõ là Bắc Kinh rất lo ngại về những chuyện gì có thể xảy ra ở phía Mỹ hơn là từ phía châu Âu, và sẵn sàng nhượng bộ nhiều hơn đối với Mỹ hơn là đối với châu Âu.
Đây có thể là một lý do khiến Tổng thống Pháp kêu gọi đến Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker mời hai người đến Paris cùng gặp Chủ tịch Trung Quốc vào ngày mai thứ Ba.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nghinh tiếp Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Macron muốn Bắc Kinh bớt tham vọng bá quyền. Tại Thái Lan, phe quân sự giành thắng lợi sát nút trước đối lập trong kỳ bầu cử quốc hội. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cuộc điều tra Mueller không thấy có sự câu kết giữa Nga và Donald Trump. Một mỗi ngày một sự kiện, Pháp và châu Âu mong đợi gì từ chuyến công du Paris của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình? Một theo dòng thời sự, con đường tơ lụa gặp gành ở Pháp.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo thất thủ nhưng mối đe dọa vẫn còn đó. Chuyến công du Ý, Pháp của ông Tập Cận Bình gây tâm lý hoài nghi và thậm chí cảnh giác trong châu Âu. Brexit, nước Anh sẽ thoát khỏi châu Âu bằng cửa nào? Đó là những chủ đề thời sự quốc tế chính của các báo Pháp ra hôm nay. Trước hết, xin được đề cập đến chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc đang được nhiều báo Pháp bàn luận sôi nổi. Sau chặng đầu có thể được coi là thành công ở nước Ý cùng với hàng chục hợp đồng kinh tế cũng như là các nghị định thư hợp tác được ký kết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay bắt đầu chuyến thăm Pháp cấp nhà nước và ông Tập đến Pháp trong vai trò của một đối tác nhưng cũng là một đối thủ, như nhận xét của nhật báo kinh tế L'Echo. Trong khi đó, Le Figaro có bài Các nước châu Âu thức tỉnh trước Trung Quốc cho thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang hy vọng tạo được một mặt trận chung của châu Âu để đối phó với chiến lược và tham vọng của Bắc Kinh. Để làm tiền đề cho bài báo, tác giả dẫn lại phát biểu của một quan chức Úc cách đây 3 năm rằng châu Á đánh giá thấp Hồi giáo cực đoan và Nga, nhưng châu Âu thì vẫn chưa ý thức được mối đe dọa của Trung Quốc. Theo bài báo thì đúng là một thời gian dài bị cuốn vào các khủng hoảng nội bộ vướng bận với những hỗn loạn ở Trung Đông, lo lắng vào những hồ sơ lớn, Iran hay Nga. Các nước châu Âu đã không thấy hoặc không lo lắng gì đến bước tiến âm thầm của Trung Quốc, trong khi mà từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã thâm nhập vào được huyết mạch kinh tế của nhiều nền dân chủ phương Tây. Cho đến giờ, Liên hiệp châu Âu vẫn coi sự cất cánh của Trung Quốc như là một cơ hội kinh tế, chứ không phải là mối nguy cơ chiến lược, bởi Trung Quốc vẫn luôn là đối tác thương mại lớn thứ hai của châu Âu sau Mỹ. Nhưng thời gian và thực tế đã buộc châu Âu phải thay đổi cách nhìn nhận về đối tác lớn này. Hôm 12 tháng 3 vừa qua, Ủy ban châu Âu trong một tài liệu quan trọng đã chính thức ghi nhận từ giờ trở đi coi Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh chiến lược. Để lập lại sự cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc, Ủy ban châu Âu có lên một danh mục các hành động phải nhanh chóng triển khai để nhằm đối phó với Bắc Kinh. Ngày mai, Tổng thống Pháp tổ chức tại Paris một cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình cùng sự tham gia của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Le Figaro nhận xét đó là một mặt trận châu Âu để đáp lại những tham vọng Trung Hoa và để làm thất bại chiến lược của Bắc Kinh, dùng ưu đãi quan hệ song phương để chơi trò chia rẽ châu Âu.
Báo Le Figaro nhận thấy là sau Mỹ thì các nước châu Âu đang mở mắt để thấy được những hậu quả của sự nổi trội sức mạnh của Trung Quốc.
Đó là hậu quả của việc Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng gia tăng nhằm áp đặt quan điểm và những mối nguy hiểm tiềm ẩn kéo theo sau những khoản đầu tư của Trung Quốc trong những khu vực nhạy cảm của kinh tế châu Âu. Lúc này, Trung Quốc đang tập trung cuộc tấn công của họ trong lĩnh vực công nghệ, đó là mạng viễn thông 5G. Cũng như Mỹ, các nước châu Âu lo ngại có thể bị do thám từ những đầu tư của một quốc gia không dân chủ vào một lĩnh vực chiến lược. Chưa hết, các thương vụ Trung Quốc mua lại, thôn tính các doanh nghiệp và hạ tầng cơ sở bị đánh giá là cách làm ăn không trung thực vì nó giúp Bắc Kinh có được trình độ chuyên môn cao, có công nghệ bản lề với giá thấp nhất và nhất là vì các doanh nghiệp Trung Quốc lại được chính phủ tài trợ và kiểm soát. Ý thức được những nguy cơ trong quan hệ với Trung Quốc nhưng hành động của châu Âu có vẻ hơi muộn. Le Figaro nhận thấy Trung Quốc đã sử dụng và đào sâu sự chia rẽ trong Liên Âu để phòng xa trước một chính sách chung. Hungary, Hy Lạp là một trong số nước tiên phong đứng về phe Bắc Kinh. Bồ Đào Nha đã ký chương trình quốc tế của con đường tơ lụa mới. Ý thì vừa mới đây đã trở thành nước G7 đầu tiên đóng góp vào dự án đầy tham vọng của Trung Quốc. Le Figaro kết luận, lập trường với Trung Quốc trở nên phức tạp khi mà Liên hiệp châu Âu vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Bắc Kinh để cố cứu các thỏa thuận đa phương đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump phá vỡ, tiêu biểu là thỏa thuận hạt nhân Iran và Hiệp định Khí hậu. Thế nhưng tạo bất đồng trong quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương cũng chính là một trong nhiều mục tiêu của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển qua thời sự xuất hiện trên nhiều trang nhất của các báo, cứ địa cuối cùng của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tại Baku đã bị phá vỡ hoàn toàn hôm thứ Bảy, nhưng mối đe dọa vẫn còn ở rộng khắp trên thế giới.
Đó là nhận định chung của các báo khi loan báo về tổ chức Thánh chiến Hồi giáo bị đánh bại sau hơn 5 năm gieo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới. Libya xây dựng trại tựa, nhà nước Hồi giáo quay trở lại hoạt động bí mật. Tờ báo ghi nhận, tổ chức khủng bố này hôm thứ Bảy đã bại trận hoàn toàn ở cứ điểm kháng cự cuối cùng tại Baghouz. Nhóm Thánh chiến vẫn còn hoạt động, ngay lập tức đã kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục cuộc thánh chiến. Trên các vùng đất Syria và Iraq, các phần tử của nhà nước Hồi giáo quay vào hoạt động bí mật. Những tổ chức này đã cắm chân thành công ở ngoài vương quốc Hồi giáo mà chúng lập nên năm 2014. Đó là các nơi như ở Afghanistan, Libya hay trên bán đảo Sinai của Ai Cập, vùng sa mạc Sahara và cả Trung Á. Dù có phải chuyển qua mạng lưới ngầm, Daesh vẫn là một mối đe dọa lớn của một tổ chức khủng bố toàn cầu có sự lãnh đạo tập trung. Trong khi đó, Le Figaro khẳng định cứ địa Baghouz thất thủ không có nghĩa là câu chuyện thánh chiến đã chấm dứt. Tổ chức nhà nước Hồi giáo trở lại với hiện trạng như trước khi ra công khai. Đó là một tổ chức bí mật hình thành từ các cơ sở nằm vùng và các nhóm chiến binh ẩn náu trong sa mạc, rồi đến các chi nhánh đã được cắm sâu tại Sinai, Yemen, Châu Phi hay Afghanistan. Le Figaro cảnh báo, hạ quá nhanh mức độ đề phòng sẽ là rất nguy hiểm. Người ta đã thấy ý định của Donald Trump đưa các binh sĩ của ông về nhà sớm, nhưng còn lại vẫn phải xác định một chiến lược lâu dài để đề phòng sự xuất hiện trở lại trong từng vùng. Nguy cơ lớn nhất đó là chiến dịch khủng bố tại châu Âu và nhiều nơi khác sẽ bùng lên. Nhật báo Công giáo La Khoa nhấn mạnh trong bài xã luận, cuộc chiến vẫn còn lâu mới kết thúc. Nhiều cơ sở của Daesh vẫn hoạt động và những điều kiện trỗi dậy vẫn luôn hiện hữu. Tại Syria và Iraq, chừng nào dân Hồi giáo Sunni còn bị đẩy ra ngoài lề quyền lực thì bạo lực vẫn còn có cơ hoành hành. Ở Pháp hay ở châu Âu cũng vậy, các nhân tố có thể dẫn đến hành động khủng bố vẫn chưa mất hẳn. Khủng hoảng nhiều mặt về chính trị, kinh tế và văn minh ở đa số các nước Hồi giáo về lâu về dài sẽ là một mảnh đất tốt để khủng bố Hồi giáo tái sinh.
Cố công đàm phán với bên ngoài để rồi về nước bị bác bỏ, quay trở lại đàm phán xin gia hạn rồi chờ bỏ phiếu lại về viễn cảnh không có gì sáng hơn trước. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà bà Thủ tướng Theresa May đã loay hoay cố tìm một lối thoát cho vụ ly dị của nước Anh với Liên hiệp châu Âu.
Ở Anh bắt đầu xuất hiện câu hỏi liệu có cuộc trưng cầu dân ý thứ hai cho Brexit hay không. Có lẽ đó sẽ là giải pháp cùng đường của chính phủ Anh. Trước hết, đã có hàng triệu người dân xứ sương mù tin vào giải pháp này rồi. Một kiến nghị tổ chức lại trưng cầu dân ý đã thu được 5 triệu chữ ký. DBI cho biết hơn 1 triệu người Anh hôm thứ Bảy đã biểu tình ở London để đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới. Từ Brussels trở về với một lịch trình mới, bà Thủ tướng đã bị suy yếu hơn bao giờ hết trước khi bước vào một tuần mới mang tính sống còn. Libya siêu chỉ rõ, từ cuộc họp thượng đỉnh châu Âu hôm thứ Năm và thứ Sáu trở về với hai cái mốc thời gian thu được là ngày 12 tháng 4 và 22 tháng 5, bà Theresa May dường như đang sống những ngày cuối cùng ở Downing Street. Một tuần mới đang mở ra và một lần nữa lại mang tính quyết định. Một cuộc bỏ phiếu mới về thỏa thuận Brexit vẫn còn chưa được bảo đảm. Song song đó, Quốc hội có thể bỏ phiếu thông qua một loạt khả năng lựa chọn để thử phác họa một hướng đi có thể thắng thế đa số. Điều này cũng không có gì bảo đảm. Cùng lúc đó, Nhật báo Lexico ghi nhận Brexit Theresa May đối mặt với sự nổi dậy trong nội các. Từ các dân biểu cùng phe cho đến nhiều thành viên chính phủ Anh bắt đầu lên tiếng phản kháng với cách làm của bà Thủ tướng Anh trong hồ sơ Brexit. Lexico cho biết trong phiên họp nội các hôm nay có thể khoảng hơn chục thành viên chính phủ lên tiếng đòi bà Theresa May từ chức ngay trong ngày hôm nay.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, yêu cầu ngày càng cấp thiết ở Việt Nam. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, Nguyên Viện trưởng Ngụy Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ nhiều năm nay, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu than cho các nhà máy nhiệt điện, nhập xăng dầu và nhập thêm điện. Nói chung là Việt Nam ngày càng thiếu các nguồn năng lượng bảo đảm cho sự phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm tốt cho sinh hoạt của người dân. Ở nhiều nước trên thế giới hiện nay, đặc biệt là ở các nước khu vực châu Âu hay Bắc Mỹ, nhu cầu năng lượng chỉ tăng khoảng 1% một năm. có những nước đạt tăng trưởng âm do họ áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong khi đó, nhu cầu năng lượng và tiêu thụ năng lượng của Việt Nam hiện nay là khoảng 10%, theo lời của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khi trả lời báo chí vào đầu tháng 3, 2019, nhân một cuộc hội thảo Việt Nam-Nhật Bản về năng lượng sạch. Theo ông Hoàng Quốc Vượng, điều này đang gây tác hại ngày càng nhiều lên môi trường, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Trước tình trạng nhu cầu và mức tiêu thụ năng lượng tăng quá nhanh, bên cạnh việc khai thác các nguồn năng lượng mới, nhất là năng lượng sạch, vấn đề sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng đang được đặt ra ngày càng cấp thiết ở Việt Nam. Vào giữa tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Chương trình này đặt ra mục tiêu là phải đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025, giảm mức tổng thức điện năng xuống thấp hơn 6,5%. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, nhận định về chương trình này.
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà chính phủ mới vừa công bố, cái này cũng không phải là lần đầu tiên, mà Việt Nam đã có nhiều lần, ít ra tôi biết là đã có 2 lần công bố cái chương trình như thế trong các cái kế hoạch trước đây. Thì các cái lần đấy bây giờ cũng chưa tổng kết lại một cách thật rõ ràng là các cái mục tiêu của những cái lần đó có đạt được hay không, đạt được đến mức nào. Bây giờ lần này thì cái mục tiêu đặt ra thấy cũng tương đối rõ. Ví dụ như là hàng năm phải tiết kiệm cho được 5-7% từ giờ cho đến năm 25, rồi sau đó tiết kiệm nhiều hơn nữa. Nhưng điện thì làm thế nào mà cái tổn thất nó rút xuống còn 6%. Hiện nay của ta tổn thất về điện trên đường dây và trên hệ thống ấy vào khoảng chừng 8-9% gì đấy. Rõ ràng nếu mà chúng ta có cái vấn đề về sử dụng năng lượng không có hiệu quả thì phải làm rõ cái chuyện ai là cái người sử dụng không hiệu quả. Hay nói cho nó nặng nề hơn một tí là ai là thủ phạm. Các tập đoàn nhà nước, các địa phương, các ngành phải làm cho nó rõ cái việc đấy ra. Trong cái chương trình này có ghi một cái điểm quan trọng là phải xây dựng cơ sở dữ liệu và nó cũng phù hợp với cái xu thế hiện nay. Và phải làm thế nào cho mọi người, mọi ngành, mọi tập đoàn, mọi công ty sử dụng năng lượng đều phải đưa số liệu lên đấy để mà xem xét.
Nhưng phải xem xét dựa trên cái gì để biết là sử dụng năng lượng có tiết kiệm, có hiệu quả hay không? Phải có một số tiêu chí để đánh giá. Vậy đó là những tiêu chí gì? Giáo sư Phạm Duy Hiển cho biết.
Thì cái tiêu chí mà rất là đơn giản, mà rất kinh điển, mà tôi nghĩ rằng cũng không phải ai cũng để ý đến. Tức là anh sử dụng 1 kWh điện, anh làm ra được bao nhiêu sản phẩm GDP tính theo đô la Mỹ chẳng hạn. Hay nói ngược lại, tức là để có được 1 đô la Mỹ thì anh phải dùng bao nhiêu kWh. Trong khoa học, cái khái niệm này nó có cái tên là cường độ điện năng, cường độ năng lượng. Sử dụng bao nhiêu lượng năng lượng để tạo ra được 1 đô la Mỹ. Việt Nam cho đến những cái năm gần đây muốn tạo ra được 1 Mỹ Kim trong GDP, anh phải sử dụng gần 1 kWh điện. Trong khi đó, cái nước mà nó xài điện mà cũng tương đối là không hiệu quả là Trung Quốc, nó còn kém mình 1,5 lần. Còn của mình ấy, là như thế là hơn gấp đôi Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và một số nước khác. Và gấp 4 lần so với lại Philippines, Indonesia và thậm chí là gấp đến gần 7-8 lần cho đến 10 lần so với các nước tiên tiến như là Nhật, Singapore, Hồng Kông, Úc. Căn cứ trên cái số liệu đấy, chúng ta thấy rằng Việt Nam sử dụng điện năng là rất là lãng phí. Nếu mà giả sử mình rút giảm cái lượng tiêu thụ điện năng để có hiệu quả tính theo cái cường độ điện năng đó nó bằng như Thái Lan, Malaysia, v.v. thì đã giảm bớt một nửa rồi. Nếu so với Philippines, Indonesia thì giảm bớt 4 lần. Và còn điều quan trọng nữa, tức là trong khi các cái nước kia thì càng ngày nó càng giảm đi. Trung Quốc nó cũng giảm đi, các nước khác phần lớn đều có xu hướng là giảm đi. Còn các nước mà tiên tiến thì nó giảm từ lâu rồi. Việt Nam lại cứ tăng lên. Trong những năm tới chưa có khả năng giảm đi được. Là bởi vì theo cách tính toán về khoa học ở đây ấy, thì khi tăng trưởng điện năng hàng năm cao hơn tăng trưởng GDP, cường độ điện năng không bao giờ giảm. Trong những năm trước đây là tăng trưởng điện năng luôn gấp đôi tăng trưởng GDP. Bây giờ anh phải làm nào mà anh phải giảm cái tăng trưởng về tiêu thụ năng lượng xuống nữa đi thì nó mới có hiệu quả. Thế thì bây giờ vấn đề tức là tại sao ở Việt Nam nó cứ tăng như thế? Thì cái này là cần phải đưa thành những bài toán khoa học và các nhà khoa học vào cuộc. Nhưng cái vấn đề chính là làm thế nào phải có hết tất cả các số liệu về sử dụng năng lượng của các tổ chức, các đơn vị thì lúc bây giờ mới có thể nói được.
Với lý do là để có đủ tiền thanh toán cho các đối tác, từ ngày 20 tháng 3 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân lên thêm 8,36%. Tăng giá điện vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm ở Việt Nam, bởi vì việc này bao giờ cũng gây nhiều lo ngại về ảnh hưởng tới đời sống của người dân và đến hoạt động của các doanh nghiệp. Thế nhưng, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, Việt Nam bắt buộc phải điều chỉnh lại giá điện năng cho đúng với giá thị trường, để qua đó tạo áp lực buộc các tổ chức và người dân ý thức nhiều hơn về vấn đề tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, Việt Nam cũng cần phải áp dụng các công nghệ tiên tiến để có thể sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm.
Giá về năng lượng hiện nay thì ta gần theo như quốc tế, bởi vì ta nhập dầu theo quốc tế thì ta phải sử dụng cái giá quốc tế. Nhưng điện năng thì đây là vấn đề luôn luôn tranh cãi. Điện năng của chúng ta, giá điện đưa về cho người dân cũng như đưa về cho sản xuất thì hiện nay vẫn thấp hơn rất nhiều nước. Và chúng ta không sử dụng được cái cơ chế giá đó để mà giải quyết cái bài toán về tiêu thụ điện năng. Cái giá mà nó thấp khiến cho người ta không quan tâm nhiều đến cái việc giảm cái chi phí về điện năng. Điều đấy là điều đã xảy ra. Ví dụ trước đây nhiều năm, thép của Việt Nam có những cái thời gian là thừa, sản xuất ra thừa. Mà trong khi đó thì cái giá điện chi phí cho sản xuất thép không cao lắm, đó khoảng 10%. Cho nên các cái nhà sản xuất thép người ta không quan tâm. Vấn đề giá điện và giá năng lượng là vấn đề nhà nước cần phải lưu ý. Mục tiêu là làm thế nào đưa nó về giá thị trường, tạo ra được một cái thị trường cạnh tranh về năng lượng. Cái việc này rất tế nhị, là bởi vì cứ nó không như thế thì rất nhiều người phản đối, là nói rằng mức sống của người dân ta còn đang thấp quá, thế thì làm sao để tăng giá lên được. Nhưng mà theo tôi thì tôi nói rất công minh là không thể không tăng giá được. Ở đây nó có một cái vấn đề, tức là công nghệ. Vì cái giá nó thấp như thế, do đó cho nên người ta không quan tâm đến cái vấn đề công nghệ tiết kiệm năng lượng. Bây giờ phải làm thế nào áp cái đó vào. Và song song với cái việc là điều chỉnh cái giá cả thị trường cho nó phù hợp, càng ngày càng phù hợp với lại quy luật cạnh tranh, thì phải có những cái biện pháp hoặc thậm chí cả những chế tài không cho phép những cái công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, tàn phá môi trường tồn tại. Nếu mà cái chương trình này mà thực hiện quyết liệt, thì đến lúc có nhiều cái nhà máy phải đóng cửa. Nếu anh không cải tiến cái công nghệ đi, thì buộc phải dừng. Thì có như thế thì mới giải quyết thành công cái bài toán này. Ngay từ đầu, anh xin một cái dự án đầu tư, anh phải đưa vào ở trong cái dự án đầu tư đó mục tiêu về sử dụng năng lượng của anh. Và nhà nước phải có bộ phận theo dõi anh có làm đúng như thế hay không. Thì như thế mới bảo đảm được là những cái công nghệ anh đưa vào là những cái công nghệ tốt, những cái công nghệ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và không tàn phá về môi trường.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, vòng loại U23 châu Á, cơ hội kiểm chứng tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Sau năm 2018 đánh dấu những thành công lớn ở đấu trường châu lục, một đội U23 mới vẫn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đang bước vào một chiến dịch vòng loại cho giải U23 châu Á 2020. Đây là chiến dịch rất quan trọng với bóng đá Việt Nam cũng như với tuyển U23. Vòng đấu còn là dịp thử thách kiểm chứng cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Vòng loại của U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 3. Việt Nam là chủ nhà của bảng K và sẽ gặp các đối thủ Thái Lan, Indonesia và Brunei. Tham gia chiến dịch vòng loại, thành phần lực lượng của U23 Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Các tuyển thủ nòng cốt mang về danh hiệu Á quân châu Á ở Thường Châu Trung Quốc, đưa U23 lọt vào tới bán kết ASEAN 2018, vô địch Đông Nam Á hay tứ kết của Cúp châu Á 2019 vừa rồi, nay hầu hết đã quá độ tuổi quy định. Sự thay đổi tất yếu này đang trở thành một thách thức thực sự trong thầy Hàn Quốc nói riêng cũng như cho cả lớp cầu thủ trẻ mới. Chương trình thể thao hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, chúng ta sẽ tìm hiểu những cơ hội và thách thức của đội tuyển U23 Việt Nam sau những thành công vang dội trong một năm qua. Liệu lớp cầu thủ mới U23 có lại gây sốt trong người hâm mộ như cách đây một năm hay không? Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. U23 Việt Nam đang bước vào chiến dịch mới ở tầm châu lục, tranh chiếc vé đi dự vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan vào năm tới. Đây là giải đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã lập nên chiến công lớn, như chúng ta cũng đều đã biết là đứng thứ nhì châu lục. Nhưng U23 của hiện tại đã có nhiều thay đổi, nhất là về bộ khung. Hơn nữa, thành tích cũ không phải là bảo đảm cho thành công mới. Thưa ông có thể cho biết vài nhận xét về đội tuyển U23 hiện tại.
Chuẩn bị cho cái vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan. Đây là một trong các cái nhiệm vụ rất là quan trọng của cái bóng đá trẻ Việt Nam. Chúng tôi cho rằng là so với cái đội U23 Việt Nam mà tham gia năm 2018 tại Thường Châu là vòng chung kết mà chúng ta có một cái thành tích rất là xuất sắc là Á quân, thì rõ ràng là lần này chúng ta thấy là lực lượng đã không thay đổi rất nhiều. Các cái khuôn mặt mà gọi là cầu thủ kỳ cựu chúng ta chỉ thấy là duy trì được thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Văn Hậu, Quang Hải, thêm Đức Trinh. Có nghĩa là chỉ từ 3 đến 4 khuôn mặt. Điều đó chúng tôi muốn nói một cái nhấn mạnh là gì? Các cái khuôn mặt của U23 Việt Nam năm 2019 đã có thay đổi rất nhiều. Và cái công tác chuẩn bị, như ông Park Hang-seo nói là cái quỹ thời gian cũng không nhiều. Cho nên chúng ta thấy rằng của cầu thủ của U23 Việt Nam năm nay tầm vóc cao lớn hơn. Nhưng cái sự chinh chiến từng trải thì nó có hạn chế. Tất nhiên là qua cái vòng đấu đầu tiên, khi chúng ta thắng đội Brunei với cái tỷ số như người ta thường nói là đúng bằng một set tennis thì nó cũng chưa thể hiện được nhiều. Nhưng mà chúng tôi cho rằng đây là cái công tác chuẩn bị mà chắc chắn là chúng ta hy vọng ông Park Hang-seo và ban huấn luyện phải có một cái giày công nữa để chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái mùa giải, cái vòng loại U23 một cái chất lượng cao. Vì trước mặt chúng ta sẽ cả những đối tượng rất là mạnh, đó là Indonesia hoặc là Thái Lan. Cái công tác chuẩn bị về cơ bản là đạt yêu cầu, những cái quỹ thời gian cũng như cái sự tinh tế trong các cái phối hợp của cầu thủ và đặc biệt là cái thử thách của hàng phòng ngự là chúng ta chưa thấy, chưa bộc lộ rõ để mà chúng ta biết là ưu điểm, nhược điểm như thế nào. Vì thử thách với Brunei thì tương đối là nhẹ nhàng.
Năm 2018 rồi đến đầu năm 2019 này đã đánh dấu những tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển trẻ. Trong một hoàn cảnh như vậy, dường như đó sẽ là một thách thức nhiều hơn là cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ lần này thể hiện. Tuy họ vẫn là những người đào tạo bài bản và vẫn tiếp tục được thầy Park Hang-seo dẫn dắt. Thưa ông có kỳ vọng nhiều vào thành công của lớp cầu thủ trẻ ở chiến dịch lần này?
Chúng tôi cho là đây cũng là một cái sức ép. Năm 2018 chúng ta rất thành công và đi rất là sâu vào vòng chung kết. Mà chúng ta ở đây đang thi đấu mới là vòng loại. Có 11 bảng và chúng ta ở cái bảng K. Thế cái việc mà gây sức ép là gì? U23 Việt Nam có một cái câu hỏi là có thể vào được vòng chung kết không? Tức là chúng ta phải đứng nhất bảng K, hoặc là nếu đứng thứ nhì phải với các cái chỉ số cao. Thì rõ ràng đây là cái bước đầu mà chúng ta thấy là hiện nay cái thử thách ngay trong bảng này cũng là cái vấn đề lớn. Thì tôi nghĩ đây là một sức ép, nhưng thực ra có thử thách như thế thì chúng ta mới biết là ông thầy Park Hang-seo sẽ thể hiện như thế nào. Và đặc biệt cái thế hệ như chúng ta vừa nhắc là U23 Việt Nam tham gia của cái năm 2018 rất thành công với những Công Phượng, những Xuân Trường, những Quang Hải, rồi Văn Hậu vân vân, Đình Trọng. Thì tất cả một cái tuyến đó là chúng ta đem làm cho cả người dân, người hâm mộ Việt Nam hết sức là tự hào. Thế thì bây giờ đối với cái đội tuyển U23 hiện nay thì chúng ta thấy là một cái thử thách lớn. Bây giờ để mà vươn tới cái tầm đó rõ ràng là các cháu cần rèn luyện hơn. Sau những cái thử thách mà với những cái đối tượng mạnh mẽ hơn như là Indonesia hay là đội Thái Lan, để thấy các sự trưởng thành của các cháu sẽ bộc lộ trong các trận đấu mà nó căng thẳng với những đối thủ mà mạnh mẽ. Thì chúng ta mới hy vọng là qua đó mới thấy được cái khuôn mặt mới. Thì hiện nay chúng tôi cho với một cái hàng tấn công của chúng ta mặc dù thắng 6-0, nhưng những vận động viên mà chúng ta xem hiện nay, Đức Trinh cũng chưa thật xuất sắc phong độ cao, Thanh Bình, Thành Trung, Việt Hưng, Tấn Sinh vân vân, cái mức độ thể hiện sự phối hợp kết hợp với nhau và đồng thời thể hiện bản lĩnh thì chúng ta vẫn thấy là vẫn ở dạng tiềm năng chứ còn chưa thể bộc lộ thành bài bản. Và điều đó chúng ta phải hy vọng là những cái trận đấu sau thì có thể trở thành được. Chứ hiện nay chúng tôi cho là cái đội tuyển U23 chúng ta còn phải nhiều cố gắng nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là sức tấn công. Là những năm gần đây là các cái câu lạc bộ của chúng ta, các cái trung tâm đào tạo của chúng ta ngày càng phát triển, cho nên là sản sinh ra những cái cầu thủ trên dưới 20 tuổi mà có thể là U21, U23 của chúng ta là tương đối tốt, tức là qua những cái lò như Hoàng Anh, Gia Lai, PVF vân vân, rồi các cái lò của Hà Nội TNT ngày xưa, rồi Việt Đen. Các cái thế hệ đó 2018 chúng ta thấy bộc lộ đã làm được. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi nghĩ là lại phải một bước nữa, vì chúng ta rất hy vọng là lứa trẻ, như ông Park Hang-seo cũng đánh giá, các cầu thủ của cái U23 năm nay về tầm vóc mà nói là khả quan hơn, cải thiện hơn, tức là có chiều cao tốt hơn so với lứa U23 trước của Quang Hải, của Xuân Trường năm 2018. Tuy nhiên là cái sự đụng chạm rồi rèn luyện qua các cái đấu trường thử thách ấy, thì không bằng, đặc biệt là nhiều các cầu thủ trẻ của chúng ta U23 này không qua được cái môi trường V-League, tức là cái giải vô địch quốc gia nhiều. Cho nên là cái sự mà từng trải kinh nghiệm trong quá trình thi đấu thì đây là một cái đòi hỏi mà các cháu phải vượt qua hơn nữa, tức là phải từng trận đấu tích lũy kiến thức và đồng thời dày dặn kinh nghiệm hơn trong các cách xử lý cho nó sau nó phù hợp. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ là hiện nay có thể nói là so với U23 của năm 2018 có cái thu sút chưa bằng, và chúng ta hy vọng là đây mới là đầu năm 2019, nhưng chúng ta chuẩn bị cho SEA Games, tức là đến cuối năm 2019 thì các cầu thủ chúng ta phải có một sự tiến bộ vượt bậc thì mới có thể đáp ứng được. Và chúng tôi nghĩ rằng cái công tác đào tạo trẻ vẫn phải coi trọng, nhưng đồng thời cái tính kế thừa thì chỉ mới qua một năm chúng ta biết rằng là chỉ cái thế hệ trước là cái thế hệ năm 2018 rất thành công, nhưng lứa này cần phải phấn đấu cao hơn nữa, nghĩa là có một sự tiến bộ vượt bậc hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ là thử thách không riêng cho các cầu thủ mà chính cho ban huấn luyện, vì chúng ta rất mong muốn là ông Park Hang-seo với một cái kinh nghiệm và đóng góp rất lớn cho nền bóng đá Việt Nam trong năm qua, ông phải có những cái nỗ lực và đồng thời chuẩn bị tốt nhất, thì các cầu thủ của chúng ta không những là cái giải U23 này mà vấn đề là cuối năm trong tham gia SEA Games thì lứa cầu thủ này sẽ là chủ chốt để tham gia SEA Games, thì có thể hoàn thành cái mục tiêu vàng của chúng ta bóng đá Việt Nam đang phấn đấu để mà đạt được trong cái SEA Games của cuối năm 2019 này.
Tấm vé dự vòng chung kết tất nhiên là mục tiêu trước mắt, nhưng dường như chiến dịch vòng loại châu Á lần này còn là dịp để cho thầy trò ông Park chuẩn bị cho chiến dịch săn tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử SEA Games của bóng đá Việt Nam.
Vâng, chúng tôi nghĩ thế. Và rõ ràng ông Park Hang-seo như ta thấy là hiện nay ông trang bị cả cái đội ngũ trợ lý của ông lên đến 11-12 người. Tức là chưa bao giờ mà ông thầy vừa có kinh nghiệm nhưng đồng thời có cả một cái lực lượng trợ lý hùng hậu như vậy. Thì đây là một cái điều kiện chúng tôi nghĩ là các trợ lý sẽ giúp cho ông nhìn nhận từng khía cạnh để có thể là đẩy nhanh cái sự tiến bộ của các cầu thủ. Và chúng ta đều hy vọng là chưa bao giờ bóng đá Việt Nam sử dụng một cái đội ngũ ban huấn luyện một cách mạnh mẽ, hùng hậu và có một cái sự thống nhất gắn kết với nhau như vậy. Cho nên tôi nghĩ là trong cái quãng thời gian gần như một năm để cho chuẩn bị trong cuối năm thì chắc chắn là cái đội tuyển U23 chúng ta sẽ trưởng thành, và đây là chúng ta kỳ vọng từ đội tuyển cho đến cái đội tuyển trẻ. Chúng ta cũng đã có bột, nhưng mà để hột lên hồ thì cần phải có đầu tư rất lớn trong thời gian tới để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ mà người hâm mộ cũng như là nền bóng đá Việt Nam trông đợi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Phần kỹ thuật hôm nay do Joy phụ trách. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nghiên tiếp Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Macron muốn Bắc Kinh bớt tham vọng bá quyền. Tại Thái Lan, phe quân sự giành thắng lợi sát nút trước đối lập trong kỳ bầu cử quốc hội. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cuộc điều tra của ông Mueller không cho thấy sự câu kết giữa Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp và châu Âu mong đợi gì từ chuyến công du Paris của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dòng thời sự, con đường tơ lụa gập ghềnh ở Pháp. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Tú Anh phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Bruxelles tự vệ trước các làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là yêu cầu ngày càng cấp thiết ở Việt Nam. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.